Dạ hỏi tại sao không có thị giả đây? Dạ trả lời không thị giả. Nhân giả hỏi rằng tại sao mà không có thị giả đó, thì đây đáp là tất cả ngoại ma đó, tất cả chúng ma đó và ngoại đạo đó là thị giả của tôi. Chúng ma và ngoại đạo là thị giả của tôi. Tại sao? Nói lý do nè, vì chúng ma ưa sanh tử, còn Bồ Tát thì đối với sanh tử không bỏ. Bởi vì chúng ma thì nó ưa sanh tử, nó dẫn người đi trong sanh tử, nhưng Bồ Tát không bỏ sanh tử, thì cho nên chúng ma là thị giả của tôi. Rồi ngoại đạo thì ưa có các kiến chấp, mà Bồ Tát đối các kiến chấp không động, cho nên ngoại đạo là thị giả của tôi. Như vậy thì ma là thị giả của Ngài, ngoại đạo là thị giả của Ngài, vì Ngài không bỏ sanh tử, Ngài không có động đối với các cái kiến chấp. Không động nghĩa là sao? Nghĩa là 62 kiến chấp đó mình không có dẹp, mà mình cũng không có kẹt, không có mắc. Đó gọi là không động. Mà không động cho nên nó gần được với mình, vì vậy mà nói rằng nó là thị giả. Đây bây giờ này, Văn Thù hỏi thêm. Văn Thù sư lại nói, cư sĩ bệnh là những cái thứ gì? Di Ma Cạch nói, cái bệnh của tôi nó không có hình, không có thể thấy. Cái bệnh của ông là bệnh thứ gì? Ví dụ nó tôi nhức đầu, tôi đau bụng hay cái gì đó thì nó có tướng. Như vậy Ngài trả lời, bệnh tôi thì không có tướng, không thể thấy được. Thầy hỏi, cái thân, cái bệnh này nó hợp với thân chăng? Nó hợp với tâm chăng? Nó bệnh đó là bệnh ngoài thân hay là bệnh trong tâm? Đáp rằng không hợp với thân, mà vì cái thân tướng nó lìa, hay là nó đã lìa thân tướng, cũng chẳng hợp với tâm, vì tâm nó như quyển. Nghĩa vì thân thì tôi đã lìa cái thân tướng, vì tâm thì tôi đã thấy tâm như quyển, cho nên nó không hợp với thân mà cũng không hợp với tâm. Lại hỏi, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, nơi tứ đại thì cái đại nào là bệnh? Ông đáp rằng cái bệnh ấy nó không phải địa đại, cũng chẳng lìa địa đại, thủy quả phong đại cũng lại như thế, mà các cái chúng sanh bệnh là từ tứ đại mà khởi, do kia có bệnh, thế nên tôi bệnh. Như vậy thì chúng sinh bệnh là từ tứ đại mà ra, phải không? Như giờ chúng sinh bệnh thì tôi bệnh, cho nên bệnh tôi nó không phải là từ tứ đại. Bởi vì sao? Bởi vì tứ đại thì thiệt ra đất nó có bệnh không? Đất nước gió lửa nó không bệnh, nhưng mà vì hợp lại rồi sanh bệnh, cho nên đối với Ngài, Ngài thấy tứ đại nó không bệnh, mà tứ đại không bệnh cho nên Ngài cũng không phải bệnh. Nhưng vì chúng sinh bệnh, mà chúng sinh bệnh là chúng sinh chấp tứ đại là thiệt, cho nên thấy tứ đại nó khởi bệnh, mà tứ đại khởi bệnh cho nên Bồ Tát cũng bệnh. Là để nói bệnh của Ngài là từ nơi chúng sinh mà có. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù sư lợi hỏi Di Ma Cạch, Bồ Tát nên làm thế nào để an ủi những vị Bồ Tát bệnh? Bây giờ Bồ Tát bệnh, bây giờ mà Bồ Tát khác tới thăm phải làm sao để an ủi họ? Thì những cái này nó phải học cho thật kỹ, để mà mai mốt lỡ có ai huynh đệ mình làm Bồ Tát rồi thì mình cũng được làm Bồ Tát nữa, đi thăm nhau, mình hóa hình nhau cho nó hợp. Thì đây Ngài mới nói chuyện Bồ Tát an ủi Bồ Tát bệnh nè. Ông Di Ma Cạch mới nói thân vô thường mà không nói chán lìa thân. Cái thứ nhất á là tới thăm bệnh là cái thân này là vô thường, mà thường thường theo thanh văn thì thấy vô thường thì chán, phải không? Nhưng mà Bồ Tát thấy thân vô thường mà không có chán gì ở thân, đó là an ủi được, an ủi bệnh thứ nhất. Tại sao vậy? Nếu mình chán lìa thân thì đâu có vào sanh tử đổ chúng sanh được. Đó, cho nên biết thân là vô thường mà không chán lìa nó. Nói thân có khổ mà không có ưa niết bàn. Nói thân là khổ, mà thường thường á thì những hàng thanh văn thấy thân là khổ cho nên cầu niết bàn là vui, phải không? nhưng mà giờ nói sanh này là khổ mà không cầu niết bàn. Bởi vì nếu cầu niết bàn thì nhập cái đó rồi đâu có cứu chúng sinh được, cho nên không cầu niết bàn. Đó là an ủi Bồ Tát bệnh. Nói thân là vô ngã mà nói pháp để giáo hóa chúng sinh. Nói thân là vô ngã là không có ta thiệt, tuy không có ta thiệt mà luôn luôn nói pháp giáo hóa chúng sinh, đó là an ủi Bồ Tát. Nói thân này là không tịch, tức là rỗng lặng mà không có nói cứu kính tịch diệt. Đó, nó rỗng lặng nhưng mà không phải hoàn toàn rỗng không. À, nói cái thân này nó nói phải hối những cái lỗi về trước, tội lỗi về trước mà không nói vào quá khứ. Cái câu nó dễ hiểu không? Nói rằng tất cả cái lỗi gì trước của mình mình nên hối cải, nên chừa bỏ mà không có nói vào quá khứ. Thật có quá khứ. Bởi vì quá khứ ba thời không thiệt, mà nếu mà nói có cái quá khứ thiệt tức là chấp nhận ba thời thiệt cao. Cho nên biết những cái lỗi gì trước mình phải hối cải, nhưng mà không có cái quá khứ thiệt. Đó là cái đặc biệt của Bồ Tát. Rồi sao nữa? Do mình bệnh cho nên thương những người kia bệnh. Đó, tụi con phải học câu này cho thấm. Do mình bệnh cho nên thương những người kia bệnh. Mình thấy mình đau nó hành hạ thế nào, nhức nhối thế nào, rồi nhớ tới người khác khi đau mình thương xót họ cũng như mình vậy. Chúng ta có cái tật hay quên, phải không? Khi mình bệnh thì quên thôi, là quên, có thể khóc trước mướt, mà tới chừng ta bệnh cái người có lời. Đó là cái tật, nó thiệt là cái tật đáng trách, phải không? Nghĩa là khi mình bệnh mình nhớ nó đau khổ thế nào, buồn bã thế nào, mình nghĩ tới người khác bệnh mình thương xót họ như là lúc mình đương bệnh đó. Thì thế gian này đỡ khổ biết bao nhiêu, phải không? Còn cái này mình bệnh thì hồi đó mình rên mình khóc, và tới khi người ta bệnh mình có lời, thì cái đó thiệt là vô tình vô nghĩa, phải không? Cái đó là không có thấy được, không cảm thông được cái gì giữa mình với người hết. Phải biết đời trước túc thế, tức là đời trước có vô số kiếp khổ. Phải biết đời trước có vô số kiếp khổ mà phải nhớ nghĩ lợi ích cho tất cả chúng sinh. Phải nhớ rằng chúng ta từ trước đến giờ sinh ra tử lại không biết bao nhiêu kiếp, chịu không biết bao nhiêu khổ. Bởi vậy cho nên chúng sinh còn đương lăn lộn đây, chúng ta phải ráng độ họ, ráng giải thoát cho họ, để cho họ thấy khổ. Chớ lời mình nghĩ mình đã được cái giác, mình đã có cái khả năng thoát ly cái sinh tử khổ mà mình không có thương chúng sinh thì không được. Cho nên khi mình đã nghĩ mình có cái phương tiện thoát ly chúng khổ rồi thì phải nhớ rằng vô số kiếp về trước mình cũng khổ như họ vậy. Cho nên bây giờ mình phát tâm độ tất cả chúng sinh để cho họ thoát ly cái khổ đó. Nhớ cái việc tu phước trước mà nghĩ tới cái tịnh mạng, tới cái mạng sống nó phải thanh tịnh, chớ có sanh cái ưu não. Tức là mình nhớ rằng mình đã có cái công phu trước kia tu hành những cái phước đức mà đã trước có tu rồi, cho nên ngày nay mình mới được tu, phải không? Mà ngày nay được tu rồi thì ráng đời này ráng sống cho được cái cuộc đời sống thanh tịnh, đừng có ô uế, đừng có nhớ nhớ. Như vậy đó, mình thường thường gọi là bảo nhớ lại cái gốc trước của mình, phải không? Rồi cũng đừng có sanh chuyện buồn rầu. Mấy đứa có buồn rầu không? Có, thì xấu quá. Bởi vì nếu mình không có duyên lành đời trước thì đời này làm sao mà được gặp Phật pháp sớm như vậy, phải không? Như vậy thì đời trước đã gieo tầm căn lành, đời nay mới được gặp Phật pháp sớm thì mừng rằng mình đã có túc duyên lành. Lại tại sao lại buồn, tại sao lại chán, phải không? Buồn chán đó là một cái tâm niệm rất là xấu, nghĩa là phủi bỏ những cái công lao trước của mình, phải không? Khi mà buồn chán đó là lúc đó quên cái công lao trước của mình rồi. Cho nên lúc nào cũng tự mừng rằng túc duyên mình sâu dày, cho nên đời nay gặp Phật pháp sớm, phải không? Những đứa nào 15, 17 mà biết được vào đạo là càng mừng hơn nữa, cười hoài, phải không? Mình có biết không mấy cô tới kể hơn mình, phải không? chứ có đâu mà lại buồn. Thì như vậy đó là cái niệm tu hành đạo đức nó mới sâu dày chứ. Ở vậy nên bảo mình phải nhớ cái tu phước đời trước của mình, mà hiện tại cái đời sống mình ráng cho trong sạch, đừng có buồn phiền, mà phải thường tinh tấn, phải tinh tấn, phải làm hay là kẻ làm vì y dương để mà trị bệnh cho tất cả chúng sinh. Phải tuyên bố rằng mai kia ta làm ông vua thầy thuốc để trị bệnh cho tất cả chúng sinh mới được chứ. Phải có cái niệm, có cái tâm hồn mạnh mẽ như vậy thì sau này nó mới để xứng đáng là Bồ Tát. Bồ Tát như nên như thế mà an ủi những Bồ Tát bệnh, khiến cho những vị này được hoan hỷ. Như vậy thì tụi con thuộc cái đoạn này ha, để mai chiều các huynh đệ có bệnh đó là lại mình an ủi. Bởi vì biết đâu mai kia người ta cũng phải với Bồ Tát, phải không? Phải với Bồ Tát thì người ta cũng Bồ Tát rồi. Chứ đừng có lại rồi vuốt ve nó binh đến nhà con binh bệnh vậy mà muốn má thăm hơn đó. Đừng có hỏi những điều đó, phải không? Mà mình phải nói những cái điều cao siêu như vậy chứ. Như vậy đó mới gọi là biết an ủi những vị Bồ Tát có bệnh. Cho nên tụi con thấy chúng ta học đạo là học cái gương tốt, gương cao thượng của những vị Bồ Tát, chứ không phải chúng ta học những cái phàm tục. Vì vậy mà cái gì cao thượng chúng ta ráng. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: ông cư sĩ này, cư sĩ, Bồ Tát có bệnh làm sao mà hàng phục cái tâm, điều phục cái tâm kia, tức là cái tâm của Bồ Tát gì bệnh. Như vậy thì cái chỗ này chỗ tụi con cũng phải học nữa, thấy không? Hồi nãy là học an ủi, bây giờ học để điều phục mình. Khi bệnh mình phải làm sao để điều phục cái tâm bệnh mình đây. Thì ông Duy Ma Cạt mới nói: Bồ Tát có bệnh nên phải khởi nghĩ thế này: nay ta bệnh đây đều là từ cái đời trước vọng tưởng điên đảo do các phiền não mà sanh, không có một cái pháp thật, thì ai mà nhận cái bệnh gì chứ sao? Thì cái gì, ai mà thọ cái bệnh ấy? Thì đây là cái câu thứ nhất. Em đảo từ vô số đời trước rồi nó sanh cái các phiền não, rồi các phiền não đó là sanh ra bệnh. Như vậy thì vọng tưởng điên đảo rồi sanh phiền não, mà vọng tưởng phiền não mấy cái đó thiệt không? Không thì bệnh có thiệt không? Cho nên không có cái pháp thật, không có cái bệnh thật. Như vậy thì lúc đó đau đầu đau cổ gì đó cũng không có đau thiệt, phải không? Cái đó là do cái gì? Tức là do cái vọng tưởng phiền não điên đảo từ vô số kiếp rồi nó sanh phiền não, mà phiền não sanh bệnh vậy. Mà phiền não với cái vọng tưởng điên đảo đều không thiệt thì cái bệnh đâu có thiệt. Bệnh không thiệt mà rên khóc làm gì, phải không? Vậy thì qua cái có bệnh là làm sao, nó hành sao chơi vậy, nó làm sao qua đó, làm đừng làm lệ thuộc vào nó. Khi nào đau thì con lệ thuộc nó không? Như vậy mình biết rằng cái bệnh, cái trọng tâm phát khởi là bệnh là do vọng tưởng điên đảo do phiền não mà sanh, thì vọng tưởng điên đảo và phiền não là không thiệt thì bệnh cũng không thiệt. Bệnh không thiệt thì ai là cái người chịu bệnh, ai là cái người đang đau đấy? Đâu có ai thiệt mà đau. Như vậy thì mình thấy nó không thiệt thì tự nhiên bệnh không thiệt và người chịu bệnh không thiệt thì có gì đâu là bệnh. Đây mới giải thích: vì cớ sao? Vì tứ đại hiệp cho nên giả danh là thân. Cái thân này do tứ đại hợp mà giả danh tạm là thân. Tứ đại là không chủ thì thân cũng là vô ngã. Vì tứ đại cái gì là chủ? Nó không có chủ. Chủ cho nên thân này vô ngã, tức là thân này không chủ. Lại cái bệnh này nó khởi đều do chấp ngã mà ra, thế nên nơi ngã không nên sanh chấp trước. Nơi cái ngã mình đừng có sanh chấp trước. Đã biết cái gốc bệnh, tức là trừ cái ngã tưởng và cái chúng sanh tưởng, phải khởi cái pháp tưởng. Mình đã biết cái gốc bệnh là do chấp ngã, Vì vậy mà mình phải trừ cái ngã tưởng và chúng sanh tưởng, tức là trừ cái ngã tưởng là tưởng mình thiệt, chúng sanh tưởng tưởng người thiệt. Bây giờ phải khỏi cái pháp tưởng. Pháp tưởng là gì? Tức là pháp tưởng đây, nên phải nghĩ thế này: chỉ do cái pháp duyên hay là cái các pháp nó hợp mà thành cái thân này, chúng pháp tức là các pháp nó hợp thành thân này, khởi chỉ là pháp khởi và diệt chỉ là pháp diệt, như lâu nay thầy nói đó, nó là tứ đại, là bốn thứ, là pháp cái gì, phải không? Mà khi tứ đại hợp thì thân này nó sinh, tứ đại tan rã thì thân này nó hoại. Như vậy thì cái hợp và cái tan là di chuyển của pháp, chứ đâu phải chuyển của mình, phải không? Các pháp duyên hợp là ngũ ấm, hợp thì gọi là pháp hợp, tan là pháp tan, chứ mình có chết có thanh gì đâu, phải không? Như vậy, thấy như vậy đó là mình biết rõ do pháp chứ không phải có cái ta thực. Mà không có ta thực thì cái gì là đau? Lại cái pháp này mỗi cái nó không biết nhau. Khi khởi nó không nói rằng tôi khởi, khi diệt nó cũng không nói rằng tôi diệt. Tứ đại đó, khi nó hợp lại nó cũng không có nói chúng ta cùng nhau hợp lại, phải không? Khi tan nó thôi giờ chúng ta hè đi, nó không có nói. Nó tự nó đi, tự nó lại, không có biết gì hết. Thì như vậy có cái gì đâu thiệt mà nói là mệnh, nói là mệnh. Những vị Bồ Tát có bệnh kia vì cái tưởng cái pháp diệt, phải nên phải khởi nghĩ thế này: cái pháp tưởng này cũng là điên đảo. Khi mình khởi chuyện tưởng pháp vậy rồi, khi cái pháp nó diệt, mình cũng nên khởi cái nghĩ thế này: cái pháp tưởng này cũng là điên đảo. Điên đảo tức là đại loạn, ta nên lìa đó. Như vậy thì ban đầu bỏ cái tưởng chúng sinh, cái tưởng ngã, phải không, mà khởi cái tưởng pháp. Nhưng mà sau rồi khi tưởng cái pháp nó hợp, nó tan không thiệt, nhưng mà cuối cùng cái tưởng pháp cũng phải bỏ luôn. Như vậy nó mới được. Thế nào là lìa? Lìa là lìa cái ngã và ngã sở. Thế nào là lìa ngã ngã sở? Nghĩa là lìa hai pháp. Thế nào là lìa hai pháp? Nghĩa là không có nghĩ các pháp ở trong ở ngoài, hành được bình đẳng. Hành ư bình đẳng tức là hành cái tâm bình đẳng. Thế nào là bình đẳng? Nghĩa là ngã bình đẳng với niết bàn, hay là ngã đồng với niết bàn. Vì cái sao ngã và niết bàn? Vì ngã và niết bàn hai cái đó đều là không. Vì cái sao mà không? Chỉ là cái danh tự, cho nên không. Đây như thế, hai cái pháp này cái tánh nó không có quyết định. Bởi vì chúng ta quen nghe nói niết bàn là chỗ không sanh tử, còn ngã là cái tướng sinh tử. Mà tướng sinh tử là tướng sanh già bệnh chết khổ. Niết bàn không sanh tử cho nên niết bàn vui. Nhưng giờ đây khởi cái tâm bình đẳng, không thấy trong, không thấy ngoài, nó luôn luôn không có dính bên này, không có kẹt bên kia. Bên ngã mình không có dính, bên niết bàn mình không có kẹt, thì ngã pháp không có bên nào mình còn có cái chỗ dính kẹt nữa, thì đó là bình đẳng. Thì cái chỗ cao là niết bàn, chỗ thấp là ngã, là sanh tử, hai cái mình cũng thấy như nhau, không còn có cái tâm thiên bên này bỏ bên kia, thì đó là bình đẳng. Tại sao mà nói rằng bình đẳng thì ở đây giải thích vì hai cái đó cũng là không. Vì sanh tử không thiệt thì niết bàn cũng là không thiệt, mà rốt cuộc chỉ là cái tên sanh tử và cái tên niết bàn. Chứ còn khi đến chỗ cứu kính đó thì nó không còn những cái tên đó nữa, vì còn có cái tên lập ra là cái pháp hư dối, không có tánh quyết định. Khi được cái bình đẳng thì không có các cái bệnh khác, chỉ có cái bệnh không. Bệnh không cũng không nữa ấy. Thế nên Bồ Tát có bệnh dùng cái chỗ không sở thọ, tức là không có chỗ thọ mà thọ các cái thọ, chưa đủ Phật pháp, cũng chẳng có diệt cái thọ mà thủ nơi chứng. Bởi vì Bồ Tát bệnh bệnh nhưng mà mình không có nhận tất cả những cái bệnh đó. Tuy không nhận tất cả bệnh mà vẫn còn có cái nhận. Tại sao? Bởi vì còn thấy mình chưa có đầy đủ công đức độ cứu độ chúng sinh thì mình cũng còn phải thọ trong cái sanh tử để rồi cứu độ chúng sinh, chứ không nên vì không thọ mà để rồi mình nhập niết bàn. Bởi vậy cho nên nói là không thọ mà thọ tất cả. Thôi vậy nguyện dĩ thử công đức phó tổng hết nhất thế nhà đầm dự chúng sanh có khổ mà nghĩ chúng sinh ở ác thú thì khởi sanh ra cái tâm đại bi, ta đã điều phục cũng sẽ điều phục tất cả chúng sanh, để trừ cái bệnh kia mà không trừ cái pháp, vì đoạn cái gốc bệnh mà giáo dục họ hay là dạy dỗ họ. Đây mới nói thêm tâm niệm của Bồ Tát khi mình bị bệnh khổ, chính bản thân mình đương đau đớn nhức nhối khổ sở mà mình vẫn nhớ những chúng sinh ở địa ngục ngạ quỷ họ đương đau khổ gấp mấy nghìn lần mình. Mình nghĩ như vậy cho nên vẫn khởi cái tâm thương xót họ mà quên cái bệnh của mình. Nếu mình cố gắng điều phục cái bệnh của mình thì cũng phải cố gắng điều phục làm sao cho chúng sinh nó trong những cái đường ác đó họ hết những cái đau khổ. Nhưng mà ở đây nói thêm rằng chỉ trừ cái bệnh kia mà không trừ cái pháp. Quý vị biết trừ cái bệnh không trừ cái pháp là sao không? Bởi thân chúng ta nó có lại là do năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức, rồi mình chấp năm quẩn đó làm mình thì đó gọi là chấp ngã. Mà chấp ngã cho nên mới thấy có khổ có vui thì đó là bệnh. Như vậy thì đối thân năm quẩn này chúng ta chỉ phá cái bệnh chấp ngã chứ không phải phá hết năm quẩn. Như vậy cho nên nó trừ cái bệnh mà không trừ cái pháp, vì đoạn cái gốc sinh tử, đoạn cái gốc bệnh, bệnh là cái gốc sinh tử mà dạy dỗ cho họ, dạy dỗ chúng sinh. Như vậy chúng ta mới thấy rằng Bồ Tát lúc nào cũng nghĩ tới chúng sinh nhiều hơn là bản thân mình, dầu cho mình bệnh khổ mà không có nhớ cái bệnh khổ của mình, chỉ nhớ làm sao dạy bảo cho mọi người họ hết được cái gốc bệnh, tức là hết được cái gốc sinh tử. Đó là cái mục đích của mình, chứ không phải vì cái bệnh của mình mà quên cái khổ của người. đây anh hỏi sao gọi là gốc bệnh, nghĩa là có phan duyên, từ có phan duyên ác là cái gốc của bệnh ha. Gốc bệnh tức là gốc sanh tử đó. Sở dĩ chúng ta có sanh tử là từ cái gì mà có? Từ cái tâm phan duyên. Chữ phan duyên tức là nắm bắt, hay là mình buông cái này chụp cái kia, lúc nào cũng đuổi theo nắm bắt thì gọi đó là phan duyên. Bởi vì cái tâm chúng ta đuổi theo sắc trần, thanh trần, hương vị xúc pháp, cứ như vậy mà đuổi cái này bắt cái kia mãi mãi, thì cái tâm đó gọi là cái tâm phan duyên. Mà chính cái tâm phan duyên đó rồi nó tạo thành cái nghiệp mà có cái thân này, mà thân này là cái gốc của bệnh. Như vậy thì mình biết sở dĩ có thân thì gốc từ cái tâm duyên theo ngoại cảnh, chạy theo sáu trần mà có. Sao gọi là phan duyên? Nghĩa là gọi đó là tam giới. Quý vị thấy câu nó dễ hiểu không? Phan duyên là phan duyên cái gì? Đuổi theo nắm bắt cái gì? Tức là đuổi theo nắm bắt những cảnh trong dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới. Mà thực tình chúng ta ở đây đừng đuổi theo cái cảnh nào? Trong cái dục giới mà mình đuổi bắt toàn quá chừng quá đổi, phải không? Hướng nữa là tới sắc giới, vô sắc giới. Ví dụ những người mà tâm duyên tưởng theo cái các cái định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, vân vân, thì những người đó nếu ngang đó mà chết thì sanh vào quả trời sắc giới, thì đó gọi là phan duyên sắc giới. Những người mà đeo đuổi theo cái định tham vô biên xứ, thức vô biên xứ vân vân, khi chết thì sanh vào quả trời vô sắc giới. Thì như vậy hai cái cõi sắc giới và vô sắc giới đó, hiện giờ tâm mình nó có phan duyên theo không, hay là phan duyên cái gì? Nội cái dục giới đây mà cơ bộ nó chạy tứ tung mình kềm không nổi, phải không? Hết cái này tới cái nọ. Như vậy thì đây cách nghĩa rõ ràng, sở dĩ mình có thân là vì cái tâm phan duyên. Mà phan duyên cái gì? Là phan duyên theo cảnh trong tam giới. Làm sao mà đoạn cái phan duyên, tức là làm sao mà đoạn cái nắm bắt đó.